Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý tín giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là bài hát Bước Người Đi Qua do Thái Hiền trình bày.
có lần nào bạn mong nghe bước người đến, thế có lần nào bạn mong xem bóng dáng người, thế có lần nào, thế có lần nào ngàn năm qua
chào mừng quý vị đến với chương trình Những Câu Chuyện Nội Tâm. Đây là câu chuyện thứ hai trong loạt chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu được kể bởi những người biết rõ về Ngài nhất. Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay có tựa Mẹ của Chúa Giêsu sẽ được kể bởi cô Mary, một người nữ Do Thái hèn mọn được Đức Chúa Trời ban cho đặc ân làm mẹ của con Ngài và được thôi thúc bởi những lời được chép trong Kinh Thánh, sách Luca đoạn 1 từ câu 26 đến câu 38. Những câu Kinh Thánh này mô tả về những sự kiện chuẩn bị cho sự ra đời của Chúa Giêsu. Đầu tiên sẽ là chuyến viếng thăm của thiên sứ Gabriel đến một người nữ đồng trinh tên là Mary ở thành Nazareth. Tiếp đó là phản ứng của Mary với sự kiện lạ thường này và phản ứng của những người được Mary chia sẻ về chuyến viếng thăm của vị thiên sứ.
Tên tôi là Mary. Hôm nay tôi có một câu chuyện rất kỳ lạ để kể cho các bạn. Tôi thấy thật khó để tin rằng nó thật sự xảy ra cho mình. Tôi vốn chỉ là một người nữ bình thường, là người con thứ hai trong gia đình có ba anh chị em. Tôi chưa bao giờ nhìn nhận mình là một người đặc biệt hay khác biệt so với những cô gái khác. Khi mới 15 tuổi, gia đình tôi chuyển đến sống ở một ngôi làng nhỏ gần bờ biển Galilee, về phía thành Nazareth. Người anh trai của tôi là Gia-cơ đã kết hôn và có gia đình riêng của mình. Vì thế, khi chuyển đến Nazareth, gia đình tôi chỉ gồm có cha, mẹ, tôi và em trai. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở phía đông nam của Nazareth. Cha tôi đã hứa với mẹ rằng ông sẽ thuê một người thợ để mở rộng ngôi nhà ngay khi có thể.
Cha có tin vui cho mọi người đây. Lúc dọn đến căn nhà này, các con đã chờ đợi có một không gian rộng hơn như cha đã hứa phải không?
Ồ, cha đã tìm được thợ sửa nhà cho mình rồi sao?
Đúng rồi. Cha đã tìm được một chàng trai tên là Joseph. Ôi, anh ta rất được mọi người tin tưởng đấy. Cậu ta sẽ đến đây vào ngày mai để đo đạc và cho chúng ta biết về giá cả.
Như thường lệ, tôi vẫn thích đi dạo bên bờ suối vào mỗi buổi sáng. Và hôm đó, tôi đã giật bắn người khi nghe có tiếng một người đàn ông lạ ở trong nhà mình.
Joseph này, khi nào cậu cho tôi biết giá của những phần mở rộng mà chúng ta đã bàn luận đây?
À vâng, chú Jacob, cháu đã hiểu rõ những gì mà chú muốn. Cháu sẽ cố gắng đưa giá cho chú trong vòng 2 ngày tới.
Rồi, nếu tôi ưng cái giá mà cậu đưa ra, thì khi nào cậu có thể bắt đầu? Này Joseph, cậu có nghe tôi hỏi gì không đấy?
À dạ, cháu xin lỗi vì hơi sao lãng chút. À mà chú ơi, cho cháu hỏi một tí là cô gái đang ngồi bên dòng suối là ai thế ạ?
À, đó là con gái của tôi, nó tên là Mary.
À, Mary, có phải bác xây căn phòng mới này là cho cô ấy phải không ạ?
Đúng rồi. tôi định như thế đấy. Mà cậu trả lời câu hỏi của tôi đi. Khi nào thì cậu có thể bắt đầu?
À, cháu nghĩ là mình có thể bắt đầu trong vòng 2 ngày tới. Chờ cháu một lát, cháu sẽ đưa chú giá ngay.
Tôi thật sự ngạc nhiên khi có ai đó đến bàn việc làm ăn với cha mình vào lúc sáng sớm như thế này. Tôi đã tò mò quay lại, nhìn nhanh về phía người đàn ông có giọng dễ chịu ấy, để xem anh ta là ai. Tôi thấy anh ta có một gương mặt tử tế, cặp mắt biết cười và ngoại hình mạnh mẽ. Joseph là một người uy tín. Trên thực tế, anh ta làm tốt hơn nhiều so với những gì mình nói. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, Joseph đã đến nhà chúng tôi và sẵn sàng bắt tay vào việc. Tôi sẽ mô tả những gì mà tôi biết về Joseph. Anh ta là một người thợ thủ công rất tài năng, một người lịch lãm hoàn hảo và là kiểu đàn ông mà những ông bố bà mẹ có thể nhanh chóng chào đón như thể đây là người chồng đầy hứa hẹn cho con gái mình. Cha tôi chắc chắn rằng Joseph sẽ phải bỏ tiền túi trong công việc này. Trong một vài tháng, Joseph tận tụy xây dựng tại nhà chúng tôi. Tôi đã yêu anh ấy, và cảm ơn Chúa là anh ấy cũng yêu tôi.
Chào Joseph.
Dạ, chào chú Jacob. Hy vọng là cháu không gọi chú quá sớm.
Ồ, không đâu. Ta có thể giúp gì cho cậu?
Cháu có một chuyện muốn thưa với chú. Chúng ta có thể ra vườn để nói chuyện riêng một chút được không ạ?
Nào, có chuyện gì thế Joseph?
Dạ, cháu đã gặp gỡ con gái chú là Marie gần một năm nay. Chắc có lẽ chú cũng đã nhận ra tình cảm mà cháu đã dành cho cô ấy. Cháu đến để xin phép chú cho chúng cháu có thể đính hôn và cưới nhau. Hy vọng là cô chú sẽ chấp thuận lời đề nghị của cháu.
À, vậy à, Joseph. Thật ra, chuyện này không làm ta ngạc nhiên. Ta đã thấy được tình cảm của hai đứa sâu đậm như thế nào. Ta không cần do dự hay nghĩ ngợi gì lâu hơn nữa. Ta rất vui khi nghe cậu nói như thế.
Tôi đã thấy cha và Joseph nói chuyện với nhau trong vườn. Tôi thấy có chút gì đó là lạ khi Joseph rời đi mà không nói gì với tôi cả. Tuy nhiên, khi cha tôi nói cho tôi biết ông đã trả lời câu hỏi của Joseph ra sao, tôi đã không thể giấu được niềm vui sướng. Trong văn hóa của chúng tôi, hứa hôn có nghĩa là lời hẹn ước sẽ lấy nhau. Một lời thề nguyện cũng quan trọng và bắt buộc giống như lễ cưới vậy. Một đêm nọ, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì thình lình tôi cảm nhận sự hiện diện của một ai khác ở trong phòng mình. Một dáng vẻ chói lòa dần hiện ra trước mắt tôi. Vừa sợ vừa run, tôi chăm chú lắng nghe những lời mà người đó phán với mình.
Hỡi Marie, đừng sợ. Ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao.
Tôi vẫn còn là gái đồng trinh. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra?
Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên, con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời.
Tôi đây là tôi tớ Chúa. Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Trong sự hiện diện của thiên sứ, tôi cảm nhận sự bình an lạ lùng. Mặc dù tôi không biết chuyện này có thể xảy ra như thế nào, nhưng tôi tin rằng những lời thiên sứ phán với tôi đến từ Đức Chúa Trời, và những điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi cứ giữ kín chuyện này trong một vài ngày, cho đến một ngày nọ, mẹ tôi đến cùng tôi.
Marie, mẹ có thể trò chuyện với con một chút được không?
Dạ, có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ thấy trong vòng 2 tuần nay, dường như con có vấn đề gì đó. Mọi chuyện giữa con và Joseph vẫn ổn cả chứ?
Mẹ biết không, điều kỳ diệu nhất gần như không thể tin được đã xảy ra cho con. Con đã muốn nói điều này với mẹ, nhưng lại sợ rằng mẹ không tin con.
Đừng lo con à, mẹ sẽ tin con.
Dạ, để con kể mẹ nghe. Hai tuần trước khi con đang ở một mình trong phòng, thì thiên sứ đã đến và phán với con.
Thật vậy sao? Thiên sứ đã phán gì với con?
Thiên sứ ấy tên là Gabriel. Thiên sứ bảo con được Đức Chúa Trời bao phủ và Ngài đã chọn con để mang thai con của Đức Chúa Trời.
Marie, mẹ tin con. Chỉ tuần trước, cha của con đã đọc cho mẹ nghe trong sách Ê-sai có chép: một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Cha con bảo Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Ô, đoạn kinh thánh đó đã nói như vậy sao mẹ? Nhưng mẹ ơi, mẹ nghĩ anh Joseph có còn muốn lấy con làm vợ không? Khi con báo với anh ấy tin này, liệu anh ấy có tin sự trong trắng của con không?
Mẹ nghĩ Joseph sẽ chấp nhận tin này con à. Mẹ tin rằng Đức Chúa Trời đã ban người nam này cho con, và Ngài sẽ chỉ cho cậu ấy biết cậu ấy phải làm gì.
À, thiên sứ còn nói một điều khác với con nữa. Thiên sứ bảo dì Elizabeth đang có thai được 6 tháng rồi đó mẹ.
Làm sao có thể như vậy được? Dì ấy đã vượt quá tuổi có con rồi.
Nhưng mà thiên sứ phán rằng bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Sau khi tôi trò chuyện với mẹ, tôi cảm thấy bình an khi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện việc này theo cách của Ngài. Nhưng tôi vẫn thấy băn khoăn trong việc nói cho Joseph biết. Không phải tôi không tin tưởng nơi Joseph, cũng không phải tôi không tin rằng Đức Chúa Trời đã chọn anh ấy cho tôi. Nhưng việc mang thai trong khi hứa hôn sẽ dẫn đến một loạt những vấn đề rắc rối khác. Nếu để mọi người biết tin này, thì chúng tôi sẽ phải đối diện với những vấn đề về cộng đồng và tín ngưỡng rất lớn. Tôi không chỉ mang lấy nỗi xấu hổ cho mình, mà anh ấy sẽ phải chịu những tiếng xấu nữa. Dù vậy, tôi biết rằng mình phải nói cho Joseph và tin rằng anh ấy sẽ tin câu chuyện của tôi là thật. Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được. Tôi cứ tự hỏi, mình sẽ thực hiện chuyến đi này ra sao? Điều mà tôi chắc chắn là tôi không thể đi một mình, vì phải đi 3 ngày đường mới đến nhà dì Elizabeth được. Tôi chỉ có thể đi nếu cùng đi với một nhóm người quen đáng tin cậy. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã đáp lời tôi cách nhanh chóng. Buổi chiều kế tiếp, anh trai của tôi là Gia-cơ về nhà thăm chúng tôi. Tôi được biết anh Gia-cơ và một vài người bạn đang trên đường đi đến Jerusalem. Khi anh ấy biết tôi mong muốn đến nhà dì Elizabeth, anh đã đề nghị đưa tôi đến tận nhà dì một cách an toàn. Sau 3 ngày đường dài vất vả, cuối cùng tôi cũng đã đến được nhà dì Elizabeth. Dì Elizabeth ơi! Dì có ở nhà không?
Ai đấy? Chờ chút tôi ra ngay. Ồ, Marie đấy hả con? Dì rất vui khi gặp con. Nào, vào nhà đi.
Con cũng rất vui khi có cơ hội đến thăm dì. Con có rất nhiều điều muốn kể cho dì nghe. Đã có chuyện kỳ lạ xảy ra với con. Đó là có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời đã phán với con rằng con sẽ sanh con của Đức Chúa Trời là đấng Messiah đã được hứa ban cho.
Marie, con có phước trong đám đàn bà. Thai trong lòng con cũng được phước. Khi dì vừa mới gặp con trước cửa thì thai ở trong lòng dì nó liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm.
À, thiên sứ cũng báo cho con biết về tin tốt lành của dì. Thật tuyệt vời.
Ồ, đúng vậy đấy, cháu gái yêu quý à. Một thiên sứ đã đến thăm chồng dì mà bảo cùng ông ấy rằng vợ ngươi Elizabeth sẽ sanh một con trai. Ồ, dì cảm thấy rất là vui. Ông ấy còn nói là hãy đặt tên nó là Giăng. Con trai đó sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Giăng sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời. Lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, đang sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.
Khi tôi nghe dì Elizabeth nói một thiên sứ cũng đã đến thăm dượng Sachary, thật đã thêm lên trong tôi sự tin chắc rằng Chúa cũng không quên phán với Joseph: con trẻ đang lớn lên trong bụng tôi thật là con Đức Chúa Trời. Tôi thấy mình là một người nữ có phước, được Đức Chúa Trời lựa chọn để trở nên mẹ của Chúa Giê-xu. Thế nhưng, hãy hiểu rằng tôi cũng chỉ là một người nữ, chỉ là con người giống như các bạn, chứ không phải là một người để người khác tôn thờ. Tôi đã tin Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi của mình. Ngài là con của Đức Chúa Trời, là đấng đáng được các bạn tôn thờ, chứ không phải là tôi.
Bây giờ chúng ta đến với thì giờ chính, đó là chúng ta đáp ứng lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dựng nên tất cả mọi người, trong đó có cả tôi và quý vị. Đối với Ngài, chúng ta rất đặc biệt. Tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta không bao giờ chấm dứt. Kinh Thánh cho chúng ta biết Abraham là một người vĩ đại, một người yêu mến và vâng lời Đức Chúa Trời. Bởi chính điều này, Đức Chúa Trời đã gọi ông là bạn ta, trong Ê-sai đoạn 41 câu thứ 8. Đức Chúa Trời cũng muốn một tình bằng hữu giống như vậy với quý vị. Tôi sắp sửa bắt đầu một bài cầu nguyện ngắn từ chính tấm lòng mình với Chúa. Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, và sau khi tôi đã cầu nguyện xong, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện tương tự. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì đã tạo nên con. Con biết đối với Ngài, con thật đặc biệt. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu con. Con yêu Chúa và muốn được làm người bạn của Ngài. Amen. Bây giờ xin mời quý vị cùng lặp lại bài cầu nguyện này sau tôi một cách lớn tiếng. Hãy để đây là lời cầu nguyện của chính quý vị với Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện bằng cả tấm lòng của mình. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì đã tạo nên con. Con biết đối với Ngài, con thật đặc biệt. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu con. Con yêu Chúa và muốn được làm người bạn của Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị đã cầu nguyện như vậy. Chúng ta sẽ học thêm về Đức Chúa Trời cùng tình yêu của Ngài dành cho chúng ta trong chương trình kế tiếp về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu.
Lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô, được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm linh. Tâm lòng sáng trọn tâm linh.